Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Thế Giêsu của chúng ta. Con cái của Chúa có khỏe không? Happy Easter, chào mừng Phục sinh, Chúa Phục sinh của chúng ta. Chúng ta đang ở trong thời điểm rất là tuyệt vời. Mùa xuân rõ nét của nước Mỹ, hoa nở đầy tràn, vạn vật hồi sinh sau những ngày mùa đông lạnh giá. Và cũng là cái biến cố kỷ niệm Chúa của chúng ta phục sinh, sống lại. Và trong những ngày vừa qua thì cả thế giới kỷ niệm ngày Chúa chịu thương khó. Chúa Giêsu chết trong phần mộ là một đòn chí mạng đối với những người theo Ngài. Nhất là các môn đệ thời xưa, họ đã bị tan tác, tản lạc khắp mọi nơi, sợ hãi vô cùng. Nhưng chiến thắng của Chúa khi Ngài phục sinh đã đem lại cho các môn đệ một niềm hy vọng và một sức mạnh đắc thắng. Cho nên sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho thế giới băng hoại và tối tăm này. Hôm nay chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Christ của chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Năm 2025, cả thế giới đang nô nức, mừng và ở khắp mọi nơi được bày tỏ qua công nghệ truyền thông hiện đại ngày hôm nay, mà chúng ta thấy tất cả mọi nơi đều vui mừng hớn hở điều đó. Và đó cũng là điều mà Đức Chúa Trời cho phép để báo hiệu ngày giờ sắp kết thúc của Ngài. Hôm nay chúng ta đọc trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 3 đến câu 5. Chủ đề chúng ta là tại sao sự phục sinh lại có ý nghĩa rất lớn đối với tín nhân. Tín nhân là những người tin đó. Hay là một cái chủ đề khác là sự hy vọng sống. Đây là điều mà con cái của Chúa cần trong hành trình của mình. Trong những ngày mà chúng ta chờ đợi để gặp cứu Chúa của chúng ta. Bây giờ trước khi đi sâu vào trong văn đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta với chủ đề này, xin con cái của Chúa hiệp một với tôi, chúng ta cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa Tể của trời và đất, đấng ngự giữa các tầng trời, đấng đã tạo dựng nên cuộc sống của loài người chúng con một cách kỳ diệu trong vũ trụ này. Và Ngài đã mua chuộc chúng con trở lại bằng huyết báo của con độc sanh của Ngài. Và Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ sống lại để làm cứu Chúa cho nhân loại này. Và ban cho chúng con có sự hy vọng sống để chúng con sống được mạnh mẽ và chiến thắng ở trên đất này cho đến ngày chúng con bước vào nước thiên đàng để cùng thừa cờ hưởng gia tài mà Chúa đã định sẵn cho chúng con là những kẻ yêu mến, kính sợ và tin cậy Ngài. Con tạ ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay của Thánh Linh Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ mỗi người trong chúng con trong biến cố Chúa phục sinh này, để chúng con thêm sức mạnh và sống cho Chúa. Con tạ ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, sự phục sinh của Chúa có ý nghĩa đối với chúng ta là những người tin Đức Chúa Giêsu Christ, là tín nhân hay là con cái của Ngài. Câu số 3 cho chúng ta biết rằng, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Con cái của Chúa lưu ý một điều là cái bản dịch cũ năm 1925 á, luôn luôn dùng cái chữ sự trông cậy. Trông cậy sự hy vọng, nhưng mà lại dịch là sự trông cậy. Sự hy vọng sống, nhưng mà dịch sự trông cậy thì có thể là đối với cái từ ngữ của người Việt Nam mình là từ ghép đó. Trông cậy là trông mong và cậy nhờ, cho nên gọi là trông cậy. Cho nên là khi chúng ta gặp cái chữ trông cậy ở trong bản Kinh Thánh cũ đó, thì chúng ta hãy nhớ rằng đó là hy vọng. Có sự hy vọng sống. À, hy vọng, chúng ta hy vọng sống. Chúng ta xem đầu tiên là ngợi khen Chúa vì Ngài lấy lòng thương xót cả thể. Có nghĩa là cái lòng thương xót lớn lao của Ngài đó mà khiến chúng ta sanh lại hay là được tái sanh. Bởi cái lòng thương xót của Ngài mà Ngài sanh chúng ta lại một lần nữa. Ngài đã sanh chúng ta một lần rồi. Nhưng mà con người cũ của chúng ta là con người của Adam tổ phụ mình đó, phạm tội đó, cho nên cái con người đó chết rồi. Bây giờ Ngài sanh chúng ta trở lại một lần nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta nghĩ về điều này. Chúng ta được sanh lại, người khác không được sanh lại, mà chúng ta được sanh lại để sống một đời sống của tương lai, của thiên đàng. Nhưng mà những ngày chúng ta còn lại ở trên đây, trên đất này á, là những ngày mà để cho cái sự sanh lại của chúng ta đó, cái tạo vật mới đó được tăng trưởng. Chúng ta được Chúa lựa chọn ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 1 đó, thì Chúa nói là Chúa chọn chúng ta. Rồi trong Ê-phê-sô chương 1 Chúa cũng nói rằng Chúa đã chọn chúng ta trước buổi sáng thế. Đức Chúa Cha lựa chọn chúng ta. Sự chọn lựa này không căn cứ trên bất cứ điều gì mà chúng ta đã làm. Nhưng mà Ngài lựa chọn chúng ta dựa trên ăn sủng tức là ăn điển đó, ăn sủng và bởi tình yêu của Ngài. Giống như Chúa đã yêu thương và chọn lựa dân Israel là một dân tộc thánh tuyển dân của Ngài để Ngài yêu đó. Trong Roma chương 11 cho chúng ta biết điều đó. Nhưng kế hoạch cứu rỗi chứa đựng những điều khác hơn là tình yêu chọn lựa của Chúa Cha. Nó cũng bao gồm công việc của Đức Thánh Linh trong việc cáo trách tội nhân và đem tội nhân đến tin nhận Đấng Christ. Đức Chúa Cha lựa chọn chúng ta, Đức Chúa Con mua chuộc chúng ta và Đức Chúa Thánh Linh biệt riêng chúng ta cho danh của Ngài. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 13-14 chép rằng hỡi anh em yêu dấu của Chúa. Còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật. Đặng ban cho sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Về phần Đức Chúa Cha đó, chúng ta được cứu khi Ngài chọn chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ trước khi sáng thế. Về phần Chúa Con là Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được cứu khi Ngài chết thay trên thập tự giá cho chúng ta. Nhưng về phần Đức Thánh Linh, chúng ta được cứu khi nghe phúc âm và tin nhận Đấng Christ Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Lúc ấy cả ba việc xảy ra cùng một lúc, nhưng cần có cả ba ngôi của Đức Chúa Trời mang chúng ta đến với sự cứu rỗi. Chúng ta nhớ điều đó. Nếu tách rời ba công tác này, hoặc nếu chúng ta phủ nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời hoặc trách nhiệm của con người có trách nhiệm là phải tin, phải tiếp nhận và tin và sống trong đức tin đó. Đó là trách nhiệm của mỗi người. Thì điều đó sẽ dẫn đến sự cứu rỗi. Còn nếu không, nếu chúng ta tách ra khỏi ba công tác này và khỏi cái trách nhiệm của con người á, thì đó là tà giáo. À, cho nên Đức Thánh Linh tái tạo chúng ta. Và chính Đức Thánh Linh cũng là đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ từ kẻ chết sống lại. Quyền năng của Đức Chúa Trời bởi thần của Ngài là thần của Đức Giê-hô-va từ buổi ban đầu sáng thế đó. Đức Chúa Trời có một chương trình kế hoạch là tạo dựng, nhưng mà thân của Ngài vận hành và sáng tạo. Chúng ta xem về Đức Chúa Giêsu Christ sống lại mà câu Kinh Thánh cho chúng ta biết. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ sống lại. Những bằng chứng về sự sống lại của Chúa thì chúng ta cũng được nghe nói nhiều rồi. Trong Kinh Thánh bày tỏ, Phi-rơ và nhiều môn đệ thấy Ngài trong buổi sáng Chúa phục sinh. Hồi nãy chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp, có những người phụ nữ đã đến mộ và biết tin rằng Chúa phục sinh đã gặp Ngài. Gia-cơ em cùng mẹ thấy và trở thành môn đệ của Chúa và là một trong những người lãnh đạo cột trụ của hội thánh đầu tiên. Rồi trong một lúc Chúa cho 500 anh em trông thấy, đây có thể là cái biến cố mà Chúa hẹn họ lên trên núi Olive để Ngài được cắt lên đó. Rồi nhân chứng quan trọng là Phao-lô, vì lúc chưa tin ông đã hủy diệt những gì thuộc về Chúa Giê-xu, bắt bớ tín hữu, tàn phá hội thánh. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, ông đã được cứu và biến đổi trở nên nhân chứng quan trọng và là nhà truyền giáo nổi tiếng hữu hiệu nhất cho Chúa trong công vụ đoạn 9 cho chúng ta biết. Rồi Chúa sống ở đâu nữa? Chúa sống qua giáo hội, tức là qua hội thánh của Ngài. Ngài sống qua ngày Chúa Nhật, ngày thứ nhất đầu tiên trong tuần lễ Chúa sống lại, thì các con cái của Chúa, đầy tớ của Chúa đã quyết định lấy cái ngày Chúa sống lại đó làm ngày thứ nhất, tức là ngày Chúa Nhật. Rồi Ngài sống qua môi ngộ trống, Ngài sống qua cuộc đời biến đổi của những tội nhân trở thành tín nhân, trở thành cơ đốc nhân. Và đó là bức thư sống mà nhân loại có thể đọc được. Rồi có một câu chuyện trong lịch sử kể rằng tiến sĩ Greenleaf, giáo sư luật của trường đại học thuộc Viện Đại học Harvard, là một người thuộc khuynh hướng hoài nghi, tức là nghi ngờ, chống lại sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nhưng mà với tài năng về luật của ông đó, ông tuyên bố sẽ nghiên cứu Kinh Thánh để tìm ra những lý lẽ để bác lại sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng mà sau một thời gian điều tra, xem xét, tiến sĩ Greenleaf đã không tìm thấy điều gì có thể bẻ bác được. Mà trái lại, ông quả quyết chắc chắn rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Và ông kết luận rằng sự sống lại của Chúa Giê-xu là một trong những trường hợp có bằng chứng đầy đủ nhất trong lịch sử khi áp dụng những bằng chứng về luật như thường được sử dụng tại các tòa án. Cho nên, chúng ta đầy lòng vui mừng, tin cậy rằng Chúa đã đến thế gian này trở thành người, trở thành cứu Chúa, chết thay cho chúng ta, và sau 3 ngày, Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết để cho chúng ta là những con cái của Chúa, là những tín nhân có hy vọng. Hy vọng của cơ đốc nhân, nhờ sự Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà chúng ta có sự hy vọng sống. Như vậy, hy vọng sống có nghĩa là gì? Living hope nghĩa là gì? Câu số 3 đó ở trong bản diễn ý cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về từ ngữ này. Tôn vinh Thượng Đế, Cha của Chúa Thế Giê-xu chúng ta. Bởi lòng nhân từ vô biên, Thượng Đế đã cho chúng ta được tái sanh để làm con cái Ngài. Do đó, niềm hy vọng của chúng ta tràn trề sức sống vĩnh cửu, vì Chúa có thế đã từ cõi chết sống lại. Hy vọng sống vì được lập lên trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Và Đấng đã từ cõi chết sống lại. Hy vọng sống. Hy vọng sống là gì? Ví dụ như là từ ngữ mà dành cho Đức Chúa Trời của chúng ta là Living God, có nghĩa là Đức Chúa Trời hằng sống. Hằng sống có nghĩa là sao? Là Ngài có từ trước muôn đời, có từ trước mà chúng ta không thể biết cái khoảng thời gian đó. Từ trước vô cùng, Ngài sống cho đến hiện tại này, Living mà. Rồi Ngài sống mãi mãi về sau, forever, mãi mãi, không có khởi điểm và kết thúc. Cho nên mới gọi là Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng mà đức tin Living Hope, tức là hy vọng sống của chúng ta, có nghĩa là sao? Là cái hy vọng của chúng ta nó không phải là hy vọng nó chết, Có hy vọng rồi mất hy vọng. Nhưng mà hy vọng sống có nghĩa là hy vọng đó đang hy vọng và sẽ hy vọng. Cho nên là cái hy vọng của mỗi con cái của Chúa khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì mình phải có hy vọng. Cái hy vọng này, vì hy vọng sống này là nó chứa một cái mầm sống ở bên trong, vì vậy có thể đem lại cho chúng ta sự sống. Và vì hy vọng sống có sự sống nên nó phát triển, trở nên lớn mạnh và đẹp đẽ hơn theo thời gian. Chúng ta thấy thông thường theo thời gian thường là phá hủy hầu hết hy vọng. Nhưng và chúng nhạt phai và tàn lụi theo năm tháng nếu hy vọng đó mà chúng ta chưa có nhận được. Nhưng mà theo thời gian trôi qua chỉ làm cho hy vọng của cơ đốc nhân thêm vững vàng và vinh quang. Cho nên sứ đồ Phao-lô gọi hy vọng này là hy vọng phước hạnh. Chúng ta đang học sách Phi-rơ gọi là hy vọng sống. Còn Phao-lô, sứ đồ Phao-lô gọi là hy vọng phước hạnh trong tích đoạn 2 câu số 13 chép. Đang chờ đợi sự trông cậy, tức là hy vọng hạnh phúc của chúng ta. Và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Thưa Hội Thánh, cho nên là trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu số 13, sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta biết rằng nên bây giờ còn có 3 điều: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trông mong, điều trọng hơn trong 3 điều đó là tình yêu thương. Có nghĩa là ông nói bây giờ chúng ta đang sống như thế này nè, là có 2 điều là tuyệt vời, tức là đức tin và sự hy vọng. Tin Chúa và hy vọng. Hy vọng là những điều mà chúng ta trông mong tốt đẹp, tuyệt vời ở phía trước. Đó là hy vọng. Và tình yêu thương, 2 điều kia khi Chúa trở lại, chúng ta gặp Chúa rồi, chúng ta bước vào nước thiên đàng rồi, chúng ta không cần đức tin nữa, không cần sự hy vọng nữa. Nhưng mà tình yêu thương vẫn cần. Bởi vì chúng ta đang sống trong cộng đồng ở tại thiên đàng, chúng ta vẫn cần tình yêu thương. Như vậy, chúng ta hiểu rõ về cái sự hy vọng mà Kinh Thánh chép không? Con cái của Chúa có sự hy vọng không? Hay lâu nay chúng ta tin Chúa nhưng không bao giờ mà chúng ta đề cập đến cái sự hy vọng? Tại sao Chúa cho chúng ta cái sự hy vọng đó, mà Ngài muốn cái sự hy vọng của chúng ta đó là phải là một cái sự hy vọng sống động? Hy vọng sống mà. Sống là phải hy vọng. Và cái hy vọng nó phải sống động. Chứ nó không có nằm yên, nó không có co lại, hoặc nó không có lụi tàn đi. Là bởi vì sao? Là bởi vì nếu đi trên con đường của Chúa là con đường phước hạnh, nhưng con đường ở giữa thế gian này sẽ bị chống đối, sẽ trở thành một con đường hẹp. Cho nên là chúng ta cần có những sự hy sinh, có những sự vứt bỏ, để chúng ta có thể đi trên con đường đúng đắn tuyệt vời mà Chúa vạch ra chúng ta trong một tạo vật mới được tái sanh. Thì khi chúng ta vứt bỏ đó, chúng ta có thể bị tấn công đó, có thể bị bắt bớ đó, thì chúng ta chấp nhận, chúng ta đối diện, có những lúc sẽ bị thua thiệt. Nhưng lúc đó là cái sự hy vọng trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nhìn về tương lai. Cái ngày mà Chúa trở lại đó, cái ngày đó là ngày tuyệt vời. Chúng ta phải nhịn nhục trong lúc này, để đến ngày đó chúng ta sẽ vỡ òa, sẽ thừa hưởng những điều tốt lành mà Chúa đã hứa. Đó là hy vọng. Câu chuyện nói về sự hy vọng đó, dường như có lần tôi cũng đã nói với Hội Thánh rồi. Có một bà lão đi từ Buffalo đến Cleveland trên một chuyến tàu chở khách. Và khi tàu chạy giữa biển đó, thì bão to, gió lớn nổi lên. Ai nấy đều hốt hoảng, lo lắng đủ mọi thứ. Nhưng mà chỉ có một người bà lão đó cúi đầu cầu nguyện thôi. Và sau khi trận bão đã qua đi rồi, có nhiều người đến hỏi bà sao bà bình tĩnh trong cơn nguy khốn như vậy được. Bà lão ôn tồn đáp rằng bà có 2 đứa con gái. Một đứa đã qua đời về với Chúa ở thiên đàng rồi. Còn một đứa hiện ở Cleveland là nơi bà định đi đó. Nhưng mà trong cơn bão tố, bà không biết mình sắp gặp đứa con nào. Nếu bão tố mà bà có bị chìm dưới biển thì bà sẽ trở về với đứa, gặp đứa con ở trên thiên đàng, ở với Chúa. Còn nếu mà bình an vô sự tới Cleveland thì bà gặp đứa con ở đó. Cho nên cả hai đứa con yêu dấu của bà gặp đứa con nào bà cũng vui mừng, sung sướng cả. Cho nên trong cơn nguy biến bà chỉ chờ đợi phó thác và không lo lắng chút nào. Thưa Hội Thánh, đó là hy vọng. Chúng ta cần phải có cái niềm đức tin và cái niềm hy vọng như bà lão này. Một cách sống động là chờ đón những điều tốt lành ở phía trước. Ở trong tay của Chúa rồi. Chúa đã sống lại rồi. Ngài đã từng phán rằng ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Và sự sống lại của Chúa là niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta có ý nghĩa trong đời sống của cơ đốc nhân. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa, chúng ta hiểu những ngày đen tối, Chúa bị đóng đinh, Chúa bị bắt bớ tản lạc đã qua đi rồi. Và những tín hữu, con cái của Ngài trải qua nhiều thế kỷ đã tìm thấy sự đảm bảo thiêng liêng trong Chúa phục sinh của họ. Và đó cũng là niềm tin của chúng ta ngày hôm nay. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Câu số 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho các anh em. Thưa Hội Thánh, cơ nghiệp để dành trong các tầng trời cho chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi hy vọng sống này là cơ nghiệp. Ai cũng muốn sống trên đất này có cơ nghiệp phải không? Là con của vua, chúng ta thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài trong vinh quang. Trong Roma chương 8 câu 17-18 chép rằng, lẽ nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thưa Hội Thánh, từ những ngày còn trẻ mà khi tôi bị bắt bớ vì danh của Chúa đó, câu Kinh Thánh này là câu mà nó ở trong lòng, trong linh, trong trí của tôi. Tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Những sự mà chúng ta có thể nhịn nhục, chịu đựng để sống đúng theo đường lối của Chúa đó. Những cái sự mất mát đó không so sánh với sự vinh hiển hầu đến được. Cho nên đây là hy vọng của chúng ta. Trong Ephesos chương 1 cũng cho chúng ta biết rằng theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và cả vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Chúng ta ở trong ý muốn và lời chứng đời đời của Đấng Christ và dự phần vinh quang với Ngài, giống như trong Giăng chương 17 lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha để dành cho chúng ta đó. Chúa cầu nguyện thế nào? Chúa nói là con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vạn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban giao cho con cũng sẽ ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Chúng ta hãy lưu ý sự mô tả về cơ nghiệp này vì hoàn toàn không giống với cơ nghiệp của đời này. Cơ nghiệp đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn. Thật là vui mừng khi biết chúng ta được sinh ra trong sự vinh quang. Khi được tái sanh, chúng ta đổi sự vinh quang chóng qua của con người và nhận lấy vinh quang đời đời của Đức Chúa Trời. là cơ nghiệp không hư đi, không uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho chúng ta, cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta được giữ gìn để nhận cái vinh quang đó. Khi còn ở trên đất, đôi khi chúng ta bị thất vọng vì một điều gì đó, bị từ chối mà chúng ta là những tưởng là chắc chắn. Nhưng mà khi bước vào nước thiên đàng, nhà đời đời và cơ nghiệp tương lai của chúng ta được đảm bảo và Chúa đã sắm sẵn điều đó khi chúng ta tin cậy Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì những điều đó. Chúa đã cho chúng ta để dành cái cơ nghiệp đó cho chúng ta khi chúng ta có niềm hy vọng về ngày đó. Và điều cuối cùng chúng ta xem xét, tức là câu số 5. Kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Có nghĩa là sự phục sinh của Chúa hoàn thành hay là đáp ứng làm trọn cái sự hy vọng bất tử của con người. Con người ai cũng sợ chết cả, ai cũng muốn sống, sống lâu, sống mãi mãi, nhưng mà đây là bất tử. Sự phục sinh của Chúa cho chúng ta biết rằng con người của chúng ta đã được Chúa mua chuộc, được tái sanh, con người của chúng ta sẽ không chết nữa. Chúng ta sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi ở trong sự hiện diện của Ngài. Bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho. Đôi lúc những thánh đồ hoài nghi có thể hỏi rằng, nhưng giả sử chúng ta không đạt được thì sao? Đó là câu hỏi của những người mà thường nghi ngờ. Chúng ta sẽ nhận được, vì mọi con cái của Chúa đều được quyền phép của Đức Chúa Trời gìn giữ. Câu Kinh Thánh đã cho chúng ta biết đó, quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta luôn luôn được Đức Chúa Trời bảo vệ, Ngài đảm bảo an toàn cho chúng ta, cho đến khi chúng ta bước vào nước thiên đàng. Trong sách Giu-đê, câu 24-25 chép như thế này: Nguyền đắng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng không chỗ trách được. Là Đức Chúa Trời có một là cứu Chúa của chúng ta bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta, được sự vinh hiển tôn trọng thế lực quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Rồi trong Roma chương 8 cũng cho chúng ta biết, đầu tiên là cái câu mà mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là những kẻ theo ý muốn Ngài đã định đó. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì ai còn nghịch với chúng ta nữa? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu ngay Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi biết chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sau, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời để chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Thưa Hội Thánh, những câu Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tin Chúa rồi đó, thì Ngài giữ chúng ta. Quyền phép của Đức Chúa Trời giữ chúng ta. Nhưng thật ra quyền phép của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài giao cho Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh của Chúa bảo tồn chúng ta ở trên đất này. Ngài dạy dỗ, hướng dẫn, bảo vệ, chăm sóc. Lúc nào Ngài cũng ở bên chúng ta cả. Nên con cái của Chúa nhớ điều đó. Cơ đốc nhân được gìn giữ không bởi sức riêng, nhưng mà bởi quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức tin trong đấng Christ kết hợp chúng ta lại cùng Ngài, đến nỗi mà quyền năng của Ngài bảo vệ và dẫn dắt chúng ta. Ngài giữ gìn chúng ta cho đến lúc Chúa Giêsu Christ tái lâm, và chúng ta cũng giữ phần trong sự mặc khải đầy trọn trong ơn cứu rỗi lớn lao của Ngài. Để được cứu rỗi, chúng ta nhớ câu Kinh Thánh đó, người tin Chúa được cứu bởi đức tin trong đấng Christ. Đức tin đó, phải chúng ta phải bày tỏ cái đức tin đó. Nhưng đến khi Chúa tái lâm thì sự cứu rỗi ấy mới được trọn vẹn. Chúng ta tin Chúa Giêsu Christ, chúng ta được cứu, đã được cứu, chúng ta đang được cứu và rồi chúng ta sẽ được cứu. Khi Chúa Giêsu Christ tái lâm, chúng ta được cất lên, gặp Ngài, ở với Ngài, đó thì cái sự cứu rỗi mới được trọn vẹn. Chúng ta ngày hôm nay đang sống giống y như là dân Israel ngày xưa được giải cứu ra khỏi nhà nô lệ mà đi trên đồng vắng, đi trong sa mạc đó quý vị. Đi về đất hứa mà. Nhưng mà chúng ta phải giữ đức tin đó, cái hy vọng nó để bước vào đất hứa. Chứ đừng có giống như một số người bị không vào đất hứa được, mà phải ở bên ngoài. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ gọi hy vọng này là sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu Christ, gần hiện ra trong kỳ sau rốt, tức là ngày mà Chúa tái lâm đó. Vận mệnh hay là số phận của con người là mối quan tâm quan trọng đối với chính mình. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 19 chép như thế này: nếu chúng ta chỉ có sự hy vọng trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Chúng ta hy vọng ở trong Đấng Christ không phải là về đời này mà thôi. Đời này chúng ta vẫn trông cậy nơi Chúa, hy vọng nơi Chúa, bởi vì Ngài sẽ đồng hành với chúng ta và giúp cho chúng ta vượt qua và đắc thắng. Nhưng mà điều cái hy vọng lớn lao nhất là ở đời sau, chúng ta sẽ hy sinh, sẽ nhịn nhục, sẽ chấp nhận trong đức tin để sống đẹp lòng Ngài và kết quả cho Ngài khi chúng ta có cái niềm hy vọng trong tương lai. Chứ còn nếu chỉ hy vọng đời này không thôi thì cái hy vọng đó, nó cái điều mà ở đời này nó chóng qua lắm, nó qua rồi là không còn cái gì nữa. Cho nên cái vận mệnh hay là số phận của con người là mối quan tâm quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20 chép: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Chúa là trái đầu mùa. Cho nên là chúng ta hy vọng nơi Chúa là để, và chúng ta biết rằng Chúa sống và tương lai của chúng ta được đảm bảo ở trong Chúa. Gia tài đời đời Ngài sắm sẵn cho chúng ta để chúng ta gìn giữ đức tin của mình cho đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thừa hưởng cái gia tài đó. Chúng ta biết được tương lai khi chúng ta có niềm hy vọng sống ở nơi Chúa. Có một tín đồ đi ở thôn quê mà đi lên thành phố. Khi đi tới xuống bến xe thì có một người đàn ông đó, mặt mày hớn hở, bằng một giọng đầy tin tưởng mà nói với cái người tín đồ nhà quê đó rằng: thưa ông, xin để tôi đoán tương lai cho ông. Nghĩa là coi bói đó. Nhưng mà người tín đồ đó đáp rằng: tôi cảm ơn ông, nhưng tôi đã biết tương lai của tôi rồi. Từ khi tin Chúa Jesus Christ, tôi đã được làm con cái của Đức Chúa Trời và Ngài đã định đoạt tương lai của tôi rồi. Câu trả lời đó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, về trời và sẽ tái lâm. Ngài đảm bảo tương lai của chúng ta một cách tốt đẹp vô cùng. Đây cũng là niềm tin của chúng ta, hy vọng của chúng ta. Ngài đến, Ngài chịu chết cho chúng ta, Ngài rồi Ngài phục sinh. Ngài trở thành cứu Chúa cho cả nhân loại và cho cá nhân riêng của chúng ta. Không có một người nào mà lập ra một tôn giáo mà họ có thể chết cho tín đồ của mình. Có thể có đi, nhưng mà rồi họ sẽ không bao giờ sống lại được. Thì làm sao mà tín đồ đó có thể mà có một cái điều gì đối với một người mà không làm gì được cho mình. Nhưng mà chúng ta thờ phượng một đất ước Chúa Trời hằng sống đã ban con độc sanh của Ngài xuống thế gian này cứu chúng ta. Rồi này Ngài đã khiến con của Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Và Ngài ban Đức Thánh Linh, quyền năng của Ngài ở với chúng ta, đắng ở với chúng ta, gìn giữ chúng ta lớn hơn những kẻ ở trên thế gian này. Cho nên chúng ta thật là sung sướng, niềm tin của chúng ta đảm bảo. Cho dù ngày hôm nay năm 2025, chúng ta đang đối diện với những khó khăn mà chúng ta không biết nó sẽ giải quyết như thế nào. Về kinh tế, về mọi điều, về thương mại, về chiến tranh, về những xung đột. Nhưng mà chúng ta giữ chặt Chúa, niềm tin sắt đá ở nơi Chúa, và hy vọng sống của chúng ta càng ngày càng được củng cố và bước đi với Chúa. đảm bảo về nước trời là nguồn giúp đỡ lớn lao cho chúng ta ngày nay. Một vị tiến sĩ James Gray đã diễn tả trong bài ca của ông như thế này: Nào, ai ngại hành trình trên đường về nhà? Nếu sự hoạn nạn ngày nay có nghĩa là vinh quang ngày mai, thì hoạn nạn trở nên phước hạnh cho chúng ta. Người chưa được cứu có được vinh quang trong hiện tại, nhưng theo sau là sự đau khổ đời đời xa cách vinh quang của Đức Chúa Trời. Trong Tê-sa-lô-ca thứ nhì, chương 1 có mấy câu như thế này: Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn cùng. Theo sự công bình của Đức Chúa Trời thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Giêsu Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên chúng ta vui mừng vì cớ có những điều mà sứ đồ Phao-lô đã tâm tình với chúng ta. Ông nói rằng chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến nỗi đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết. Mất chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể của chúng tôi. Con người của chúng ta sẽ chết đi cái bản ngã cũ đó, thì cái sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh đó mới sống trong đời sống của chúng ta được. Chúng ta hay hát bài hát là Chúa sống đâu nào, Chúa sống trong lòng này, mình phải chết cái bản ngã rồi Chúa mới sống ở trong lòng này được. Chứ mình hát cái câu bài hát đó mình tưởng đâu là mình sống làm sao rồi Chúa cũng sống trong mình, không được, không thể như vậy được. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu Christ mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi còn sự sống trong anh em, vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như Kinh Thánh chép rằng ta đã tin cho nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói. Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và làm cho chúng tôi ứng hầu trước anh em trước mặt Ngài. Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Sự không thấy được đó chính là hy vọng của chúng ta, hy vọng sống của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Nhưng mà đức tin của chúng ta phải mạnh mẽ, phải sống động cùng với hy vọng sống của chúng ta cho đến ngày mà chúng ta gặp mặt Chúa của chúng ta. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho con cái của Chúa qua ngày kỷ niệm Chúa phục sinh này. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh.